ghét người quán mà ưa người thân, thì đó cũng là chúng ta bị ở trong cái củi, ở trong cái lòng, cái củi chán, cái lòng ưa người thân, chán người sơ, chán người quán đó. Thì như vậy cũng là bị ở trong tù rồi, chứ không có gì. Như vậy thì mới thấy tâm mình còn ưa, còn ghét, tâm mình còn chán chỗ động, cầu chỗ tịnh, thì đó là tự mình bị trói buộc, tự mình bị ở trong cái gông cùm. Nếu có thể lặng lẽ nơi quyên náo thì chợ búa không đâu chẳng phải là chỗ ngồi yên. Người nào nếu khéo tu ngay như chỗ huyên náo mà mình vẫn lặng lẽ được, thì nơi chợ búa đều là chỗ mình yên tịnh. Cầu chỉ lỗi lầm, nhận lãnh lời dạy, quan trái do từ thiện hữu. Như vậy cướp đoạt hay quỷ nhục đâu tình chẳng phải bổn sư ta, kêu la huyên náo không có gì chẳng phải tịch diệt. Ở đây ngài nói nếu chúng ta là cái người biết cầu người khác chỉ lỗi lầm cho mình, nhận lãnh những cái lời dạy của họ, thì quan trái do từ những cái người bạn lành đó mà được, mà có. Tại sao vậy? Bởi vì nếu ai chỉ chúng ta cái gì sai, dạy chúng ta cái gì quấy, chúng ta đều nhận để mà sửa, nhận để mà tu, thì như vậy chúng ta không có gặp người nào gọi là cái người quán thù hết, ai cũng là bạn hữu. Như vậy thì những kẻ cướp đoạt hay là quỷ nhục cũng không đâu chẳng phải là bổn sư ta. Như vậy thì những người làm nhục mình, những người quở trách mình cũng đều là thầy mình hết. Vì mình có điều dở, mình có điều xấu, người ta mới chê, người ta mới rầy. Mà chê rầy đều là cái cơ hội để mình sửa, mình thành hay thành tốt. Như vậy thì người có cái tâm biết chịu nghe, chịu sửa thì ai cũng là thầy mình. Như vậy thì ở nơi huyên náo cũng vẫn là cái nơi tịch diệt rồi, chứ không có chạy trốn ở đâu. Bởi vì chúng ta có cái bệnh nặng. Bệnh nặng là cái bệnh ham tu mà sợ bị rầy, phải không? Tu thì ham lắm mà sợ bị rầy. Tu mà ai cũng khen hết thì chịu lắm. Tu mà ai chỉ trích làm cái đó chưa đúng, làm cái này chưa phải, cái thì chán, không muốn gặp người đó nữa, trốn không muốn gặp người đó nữa. Nhưng mà quý vị xét kỹ coi, chúng ta là chân lý chưa, hay là đủ thứ thói hư tật xấu quá nhiều? Mà đã có thói hư tật xấu thì cần có người khẽ, cầu có người dũa, người mài, phải không? Chứ mà không chịu khẽ, không chịu dũa, không chịu mài thì chừng nào nó hết. Như vậy chúng ta đã chấp nhận tu là chuyển đổi từ một cái xấu, dở, hư trở thành hay, tốt và viên mãn, thì phải chấp nhận những cái rầy, cái chê, cái chỉ trích thì chúng ta mới tiến được. Như vậy thì ai chê mình dở, chỉ trích mình cái sai thì phải thấy đó là thầy mình, đừng giận họ, thì người đó là người tu. Chứ một lần bị người ta chỉ trích một cái giận không thành đi chùa nữa, phải không? Mà đa số Phật tử mình bây giờ là vậy đó, đi chùa mà thầy bạn gặp 8 tháng không có tiếc lời thì siêng lắm, không có bỏ kỳ rằm 30 nào hết. Mà đi chùa có cái gì đó bị thầy trụ trì quá, bị huynh đệ chê cái thì sao, thôi chắc không đi chùa này nữa. Đó, tu là vậy đó. Như vậy chúng ta tu hay là chúng ta cầu người ta khen? Mà nếu cầu khen không phải là tu. Tu là chấp nhận sửa cái hay, cái dở. Nếu cái dở thì được sửa thành hay, thì như vậy đó là tu. Còn nếu mà bị chỉ trích, bị chê thì trốn luôn đó, thì đó là không phải tu rồi. Hiểu như vậy rồi chúng ta tự kiểm lại lòng mình, coi mình đi chùa, mình tu vậy có đúng hay chưa. Nếu chưa thì phải sửa, phải chấp nhận hết. Tất cả cái rầy, tất cả cái vỡ trách đều là cái người giúp cho mình tiến lên. Cho nên đừng buồn, đừng có than, đừng có giận, vậy đó mới gọi là tu. Cho nên biết diệu đạo không có hình, mà vạn tượng chẳng trái với nó. Chân như tịch diệt, các âm vang chẳng khác với tiếng. Mê thì kiến đảo hoặc sanh, ngộ thì không có trái thuận. Vắng lặng chẳng phải có, duyên hội thì sanh. Núi nghe nghi chẳng phải không, do duyên tan mà có thể diệt. Diệt đã chẳng phải diệt, lấy gì diệt cái diệt? Sanh đã chẳng phải sanh, thì lấy gì để sanh cái sanh? Sanh diệt đã không, thì thật tướng thường trụ. À, ở đây nói cho chúng ta hiểu rõ rằng nếu biết rằng cái diệu đạo, tức là cái đạo nhiệm màu, nó không có hình, có tướng, mà vạn tượng không có trái, giống cũng như hư không. Hư không nó không có hình tướng gì hết, mà núi sông đất liền đều không cái gì ngoài hư không. Chân như tịch diệt, các âm vang chẳng khác với tiếng. À, cái chân như tức là mình sống được cái tâm chân thật lặng lẽ, thì tiếng động, tiếng ồn hay là những cái gì cũng đều lặng lẽ hết. Nói như vậy thì quý vị là hiểu lầm. Nếu tâm mình lặng thì tất cả đều lặng theo, phải không? Nghĩa là tâm mình lặng nhưng tiếng ở ngoài vẫn có, mà tiếng ngoài có mà tâm mình không dính, không duyên theo, thì tuy có tiếng mà tâm vẫn là lặng. Chứ không phải nói tâm mình lặng thì tất cả đều lặng theo, không phải. Ở ngoài có, mà khi tâm mình không dính, không theo, thì dù bao nhiêu tiếng, bao nhiêu âm thanh cũng đều là lặng hết. Bởi vì đây nói mê thì kiến đảo hoặc sanh, ngộ thì không có trái thuận. Tức là khi chúng ta mê thì cái chấp, kiến là kiến chấp, đảo là sai lầm, hoặc là mê. À, nếu khi mê thì cái thấy, cái chấp nó sai lầm, rồi sinh ra đủ thứ sai lạc. Còn nếu chúng ta ngộ thì cái trái, cái thuận gì cũng là dung thông hết, không có cái nào mà trở ngại. Vắng lặng chẳng phải có, duyên hội thì sanh. À, vắng lặng dường như không phải có, nhưng tùy duyên, duyên hợp thì nó sanh. Còn cái núi ngang nghi, ngang nghi tức là cái núi cửu nghi ở bên Trung Quốc, chẳng phải không, do duyên tan mà có thể diệt. Cái ngọn núi to như vậy chúng ta thấy nó có, nhưng mà khi hết duyên nó phải tan hoại, thì cái cả ngọn núi cũng trở thành yên lặng, cũng tịch diệt. Diệt đã chẳng phải diệt, lấy gì để diệt cái diệt? Như vậy diệt cũng không phải thật, thì đâu có cái gì diệt được cái diệt. Sanh chẳng phải sanh, lấy gì để sanh cái sanh? sanh diệt đều tạm bợ, hư dối, không phải thật. Cho nên sanh không phải sanh, diệt không phải diệt, thì còn có cái gì để gọi là diệt, gọi là sanh? Sanh diệt đã không thì thật tướng thường trụ. Nếu thấy cái sanh diệt, cái bản chất nó là không thiệt, thì đó là chúng ta được cái thật tướng thường trụ, không có trái, không có động. Vì vậy nước định mênh mông, niệm trần nào chẳng bị tẩy sạch, đèn trí sáng ngời hoặc nào không bị trừ khử. Nếu chúng ta được như vậy thì cái nước định mênh mông, cái tâm an định của mình nó tràn khắp, thì tất cả những cái uế trượt của nội tâm đều trong sạch hết. Người cái trí tuệ chúng ta sáng ngời rồi thì có cái gì mà không trừ khử được? Trái đó thì sáu nẻo tuần hoàn, hội đó thì ba đường ra khỏi. Chúng ta trái với cái nước định, trái với cái đèn trí thì bị sáu nẻo luân hồi. Còn chúng ta lãnh hội, chúng ta thấu hiểu được cái trí tuệ và tâm an định thì ba đường, tức là đi trong tam giới, nó không còn nữa, ra khỏi hết. Như vậy sao chẳng đi thuyền, chẳng đi thuyền tuệ trong chơi trên biển pháp, mà lại muốn đi xe gãy trục vào hang núi ư? Đó, đây là ngày kết thúc để ngài vỡ, ngài trách người bạn mà thích ở núi. Nếu được như vậy rồi thì chúng ta dâng thuyền tuệ để mà đi chơi trên biển pháp, chứ tại sao mình lại đi xe gãy trục vào hang núi cho mắc kẹt? Đó là cái lời trách của ngài. Cho nên biết vật loại lăng xăng, nhưng tánh chúng tự là một, nguồn linh lặng lẽ chẳng chiếu mà biết. Như vậy thì xét cho cùng, cái chỗ lăng xăng của vật loại đó, tuy hình dáng có lăng xăng, nhưng tánh của chúng nó đều là tánh không, duyên hợp, tạm có. Cho nên tánh chúng tự là một, là tánh không. Cái nguồn linh lặng lẽ không chiếu mà biết, tức là cái tâm mình khi nó lặng lẽ thấy như là nó không suy nghĩ, nó không tính toán, mà nó hằng sáng, hằng biết. Thật tướng thiên chân, linh chi chẳng phải tạo. Đối với người mê thì gọi là mất, đối với người ngộ thì gọi là được. Đó. Về cái thật tướng thiên chân, thiên chân này, chữ thiên này không phải là trời, mà chữ thiên này là sẵn. Cái tướng chân thật sẵn có đó, nó là cái linh tri, hằng giác, sáng suốt, không phải tạo ra được nó. Đối với người mê là người quên thì gọi là mất, thì không có cái thấy tánh đó. Còn đối với ngộ thì gọi là được, là nhận ra được cái tánh đó. Được mất tại người đâu có quan hệ gì đến động tĩnh. Ví như người chưa biết đi thuyền mà muốn quán ghét dòng nước quanh co kia ư? Ở đây ngài nói rằng được là ngộ, mê là mất. Thì như vậy được hay là mất là tại người, thì đâu có quan hệ gì tới cái chỗ động và chỗ tỉnh. Chúng ta ở chỗ động mà nhận được cái thật tướng thiên chân của mình thì đó là được. Còn dầu ở non ở núi mà không nhận cái đó thì cũng gọi là mất. Như vậy thì cái được và mất là tại kẻ ngộ và người mê, chứ không phải tại chỗ động hay là tại chỗ tịnh. Cũng như nói, nếu mà người đi thuyền giỏi thì dầu cho những cái dòng nước, những con sông nó quanh co cũng không có chán, không có sợ. Chỉ có những người chưa biết bơi, chưa biết chèo thì mới chán, mới sợ nó thôi. Nếu có thể khéo biết quyền tâm, tâm rỗng rang thầm khế hợp, động tịnh nói nín luôn là quy củ, lặng lẽ có chỗ quay về, điềm nhiên không gián cách, như vậy mới có thể tiêu dao nơi hang núi, phóng khoáng chốn thôn trang, thông thả hình nghi, vắng lặng tâm phủ, điềm đạm bên trong, thâm trầm bên ngoài. Đây là Ngài nói, nếu mà người được như vậy